Tiếng nói Đàn Huyền.
Kính thưa quý thính giả, tháng năm vừa qua, nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi và một số blogger Việt Nam đã có chuyến thăm Hoa Kỳ nhân ngày báo chí tự do thế giới 3 tháng 5. Khi về đến Việt Nam, đoàn đã bị lực lượng an ninh Cộng sản Việt Nam gây nhiều khó khăn, trắc trở. Riêng nghệ sĩ Kim Chi đã bị Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam khai trừ. Từ Hà Nội, nghệ sĩ Kim Chi đã nói lên những cảm xúc của mình qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành như sau. Mời quý thính giả theo dõi sau đây.
Xin chào nghệ sĩ Kim Chi ạ.
Dạ, chào anh.
Thưa chị, chúng tôi được biết là chị mới có một chuyến đi thăm Mỹ trở về. Chị có thể kể lại một vài nét về cảm xúc của chị sân qua chuyến đó đi thăm đó được không ạ?
Dạ, thưa anh Thành, là chúng tôi mà 9 người được mời đến Hoa Kỳ do các vị dân biểu Hoa Kỳ mời. Chúng tôi đi được 6 người, còn 3 người thì bị giữ lại ở sân bay. Đoàn chúng tôi đi thì có Ngô Nhật Đăng, Tô Oanh, Nguyễn Đình Hà, tôi, Nguyễn Tường Thủy và Lê Thanh Tùng ạ. Tôi thấy là rất cảm ơn các vị dân biểu Hoa Kỳ đã mời chúng tôi đến nước Mỹ để dự cái ngày báo chí tự do. Mà một cái chuyến đi đã để lại cho tôi nhiều những cái ấn tượng đẹp về đất nước Mỹ, về những người Việt sống xa quê. Ở đó người ta vừa giàu có, vừa tự do, vừa thật sự là văn minh. Và những người Việt xa quê thì đầy lòng yêu thương đối với đất nước. Và họ cũng rất là xót xa khi mà thấy là Việt Nam không có nhân quyền và dân oan thì bị khổ sở. Cho nên là những cái gì mà trước đây toichưa tường tận thì một cái chuyến đi đã làm cho tôi có nhiều ấn tượng tốt đẹp. Và tôi nghĩ là đó là một cái đất nước thật sự giàu có, thật sự văn minh và đúng là có nhân quyền.
Dạ, thưa chị, một chuyến đi rất là bổ ích như vậy, mang được cái tiếng nói của quê hương ra với lại đồng bào ta nơi hải ngoại, cũng lại đồng thời lại mang được những tiếng nói thân thương của hải ngoại về với đồng bào ta trong nước. Vì vậy, nguyên cớ nào mà lại Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam lại có một cái quyết định rất là bất công là khai trừ đi ra khỏi hội ạ?
Cái điều này thì tôi được nghe từ khi tôi đang ở bên Mỹ anh ạ. Quả thật là lúc đầu thì tôi cũng rất là ngạc nhiên, vì tôi hiểu rất rõ là cái lời mình nói cũng như việc mình làm tất cả là vì cái tự do cho Việt Nam, là vì những cái gì rất là tốt đẹp. Tôi về tôi đã xem lại tất cả và nghe lại tất cả những bài phỏng vấn của tôi trả lời và những bài tôi viết thì tôi thấy là tôi trung thực và cũng nói những cái điều nó sự thật, tôi không có bịa đặt cái gì. Và tôi không quan niệm rằng khi tôi nói thật là tôi phản quốc như ai đó, người ta đã ném đá cho tôi nào là vì đô la, nào vì đủ thứ. Thì tôi cho là cái một cái điều rất tệ hại là người ta cứ áp đặt và cứ giáng tội một cách rất là vô lý. Tôi cũng đã từng trả lời trên các báo rằng tôi không hề bán biển, bán đảo, cũng không hề đem tiền ra nước ngoài gửi các ngân hàng. Tôi không làm bất cứ một cái gì có tội với dân, với nước khác, mà tôi nói những cái sự thật mà ở Việt Nam nó đã vi phạm nhân quyền, đã tham nhũng cho tất cả những cái đó, và đối với văn nghệ sĩ thì không có tự do sáng tác. Thế thì là tôi cho rằng người ta khai trừ, thứ nhất là tôi được biết là có cái ông gì đó ở ban tuyên giáo trung ương xuống ép Hội Nghệ sĩ Sân khấu và khai trừ tôi. Và người ta lý lẽ rằng nếu mà cha mẹ mà có khuyết điểm thì con cái cũng không được đi bêu ríu với hàng xóm. Và tôi thì lúc đó tôi không nhịn được cười, vì tôi nghĩ là không lẽ những ông, những bà trong nhóm lợi ích là làm được cha mẹ của tôi. Tôi rất là buồn cười. Thế cho nên là đó là do quan niệm thôi. Còn tôi thì cũng nói với anh rằng là Tôi nghĩ rằng đối với anh em hội nghệ sĩ sân khấu và với điện ảnh cũng thế. Tôi cũng đầy lòng yêu thương những đồng nghiệp của tôi và tôi nghĩ họ cũng đầy thiện cảm với tôi. Bỗng dưng họ chả muốn làm cái việc kỳ cục thế đâu, nhưng mà đây là người ta bị ép thôi. Còn thì vì lý do gì sâu xa hơn nữa thì cái đó là anh phải hỏi những cái vị mà lãnh đạo ở hội nghệ sĩ sân khấu thì có khi người ta mới trả lời tường tận cho anh. Chứ còn tôi thì tôi hiểu như thế, cho nên là thôi thì nếu mà người ta vì lý do gì đó mà khai trừ thì thôi. Tôi cũng không có nhiều người thì rất là bức xúc cho tôi, rồi là muốn tôi phải là lên tiếng này kia, nhưng mà tôi thì tôi không muốn có ý kiến gì hơn, bởi vì cái cuộc sống mà tôi cũng cứ quan niệm là nếu mà không chơi chỗ này thì chơi chỗ kia thôi. Mặc dù thực ra thì tôi rất là tiếc là không có cơ hội để nói nhiều sự thật cho anh em đồng nghiệp nghe. Tôi đã thấy cái gì ở trên đất Mỹ đó thì cái cơ hội đó nó không dễ dàng nữa. Tôi muốn nói thì tôi chỉ có thể lên mạng tôi viết lách thôi, chứ cũng chẳng báo nào của lề phải mà dám đăng những điều tôi nói. Cho nên nó có hạn chế cái đó thật anh Thành ạ.
Dạ thưa chị, mấy hôm nay trên mạng Facebook nhiều tài khoản đã bị khóa, bị tấn công. Tài khoản của chị có bị như vậy không ạ?
Anh ơi, cũng có lúc bị đấy anh ạ. Thì tôi cũng không hiểu lúc mở được lúc không. Anh ơi, cũng nhiều khi tôi cũng thấy rất là kỳ cục, mà tôi cũng thấy là vô lối. Thực ra thì nếu mà một cái chính thể nó dân chủ thật sự thì cái chuyện đó nên để thoải mái, bởi vì mỗi một người đều có cái quyền để mà chia sẻ với cộng đồng, với tất cả những cái suy nghĩ của mình. Và cái điều mà tôi muốn nói với anh mà tôi ấn tượng nhất ở nước Mỹ đó, mà tôi nghĩ tôi thích thú nhất là người ta bỏ tiền ra nuôi một cái đội ngũ những người dám tìm ra khuyết điểm của họ mỗi ngày để mà họ sửa chữa và họ làm tốt hơn. Thì tôi cứ mong mỏi Việt Nam giá mà được như thế. Nhưng mà tiếc thay là những người mà dám nhìn thấy cái khuyết điểm và dám nói thật những cái điều mà nhà nước chưa làm được thì bao giờ những người đó cũng sẽ phải nhận những cái hệ lụy rất là tệ hại.
Ở Việt Nam ta bây giờ công an là một đội ngũ đông đảo, vô địch đông đảo, có thể 10 ông công an đi giám sát một người dân sẽ đi chỉ, nếu mà những người này bây giờ họ ngược lại họ làm chuyện đi giám sát những cái chuyện xấu của quan chức có phải hay không thưa chị?
Vâng, dạ đúng ạ. Thì tôi thì cái điều đó là điều làm cho tôi trăn trở và có thể nói là đau khổ thôi, tại vì tôi cảm thấy nó tiếc một cái số tiền quá lớn mà chỉ để làm những cái việc nó rất tệ đối với những người chính ra là những người nói thật, là những người đáng được xã hội trân trọng theo quan niệm sống của tôi thế. Tại vì một cái đất nước có tốt đẹp thì phải rất quý trọng những người ra cái thật, dám dũng cảm đi để nói ra những cái điều chưa tốt đẹp. Đấy, thì những người đó lại trở thành được coi là những tội đồ, những kẻ phản quốc này kia, và người ta sẵn sàng ném đá và đặt điều vu khống đủ thứ hết. Thì cái đó là một cái nỗi buồn lớn cho những người mà mong muốn là tìm lại cái tự do dân chủ thực sự cho Việt Nam. Nhưng mà thực ra thì hình như từ trước bây giờ Việt Nam cũng chưa bao giờ có, thì tôi nói là tìm lại thì không được, mà phải đòi thì mới đúng.
Xin cảm ơn chị Liên Chi và mong rằng sẽ còn được gặp lại chị trong các buổi hội luận sau ạ. Xin cảm ơn chị và mong chị được mạnh khỏe và an bình ạ.
Dạ, cảm ơn anh Thành. Chào anh, chúc anh mạnh khỏe nha.
Cảm ơn chị. Dạ, chào chị.